Từ năm 2007, nhạc dân tộc Việt Nam được giảng dạy tại các trường nhạc ở thủ đô Berlin, mượn ngôn ngữ chung là âm nhạc để giao lưu và hội nhập vào xã hội Đức, đồng thời gìn giữ một phần kho tàng nghệ thuật của Việt Nam cho các thế hệ đi sau. Đấy là động lực đã khiến một cặp nghệ sĩ Việt Nam không ngừng vận động để đưa dòng nhạc dân tộc đến với những người bạn Đức và thế giới. Một thành công lớn khác của cặp nghệ sĩ Trần Phương Hoa và Lê Mạnh Hùng là những đợt biểu diễn để đưa âm nhạc Việt Nam đến với khán giả Đức, để các nhạc cụ truyền thống của Việt Nam cùng có một chỗ đứng trên sân khấu với các nhạc cụ cổ điển khác của Tây Âu. Tạp chí của RFI hôm nay mời các bạn cùng quý thính giả ghé thăm trường nhạc Shostakovich ở quận Lichtenberg, thủ đô Berlin. Đây là một trong 7 địa điểm của thành phố mà tiếng đàn tranh, đàn bầu hay sáo trúc, đàn nguyệt v.v. thường vang lên hàng ngày, bên cạnh những nhạc cụ gần gũi hơn với người dân Đức như tiếng dương cầm hay tiếng đàn cello. Chúng tôi đã đến thăm trường Shostakovich vào giờ cô giáo Trần Phương Hoa chuẩn bị lên lớp tốt nghiệp Học viện Hà Nội. Cô Phương Hoa từng là diễn viên độc tấu của nhà hát ca múa nhạc Thăng Long. Từ những năm 1990, cô và gia đình đã định cư tại Đức, ban đầu là Bonn, rồi họ về Berlin và cùng chồng là nhà báo Lê Mạnh Hùng, nghệ sĩ Phương Hoa đã chủ trương hội nhập vào đời sống mới bằng ngôn ngữ chung của nhân loại là âm nhạc.
Chúng tôi nghĩ rằng là cái âm nhạc là một tiếng nói chung cho cả thế giới. Nếu như mà mình biết sử dụng đúng lúc, đúng chỗ và rộng rãi thì mình sẽ có được nhiều cái mối quan hệ và cũng như là và hiểu biết lẫn nhau khi mà mình sống chung dưới một mái nhà, nhất là Berlin, một thủ đô mà được mệnh danh là thủ đô đa văn hóa trên thế giới, thì cái âm nhạc của mình nó sẽ là một lợi thế khi mà mình để mình giao lưu tiếp xúc với lại tất cả các nền văn hóa khác.
Vậy ở đây thì chị dạy những cái nhạc cụ nào ạ? Và xin chị cho biết thêm về thành phần các học viên.
Chúng tôi dạy chủ yếu là nhạc dân tộc Việt Nam như đàn tranh, đàn bầu, sáo, trương, công pút. Tôi cũng rất là mừng vì là cái bộ môn này càng ngày càng phát triển, số học sinh càng ngày càng đông và cái số học sinh đến đây học ấy, thì nó rất là đa dạng. Từ cái lứa tuổi nhỏ như là trẻ nhỏ nhất hiện nay đang học là 5 tuổi và những cái chị lớn tuổi nhất thì hiện nay cũng đã trên 70. Thế còn về sắc dân ấy thì cũng rất là đa văn hóa. Người Việt Nam là chủ yếu nhưng ngoài ra người Đức có, các nước khác cũng có.
Được biết là ngoài người Việt thì có những học viên người Đức đương nhiên rồi và cả người Nga hay Trung Quốc đến lớp. Vậy theo chị thì động cơ nào đã thúc đẩy các học viên người nước ngoài tìm đến với nhạc dân tộc Việt Nam?
Cái con đường mà dẫn người nước ngoài đến với cái bộ môn này nó cũng rất là nhiều ngả. Cái đầu tiên là rất là đơn thuần là những người mà người ta yêu thích về châu Á và nhất là những người đã từng đi du lịch Việt Nam chẳng hạn, thì người ta đã được xem văn nghệ, những cây đàn biểu diễn ở Việt Nam rồi thì sang đây họ rất thích và họ cũng muốn tìm hiểu và muốn học thì là họ đến đây, đấy là đơn giản nhất. Ngoài ra có những người mà họ chuyên nghiên cứu đi sâu về văn hóa châu Á ấy, và cái bộ môn Đông Nam Á chẳng hạn, thì họ có cái bộ môn là bắt buộc họ phải hiểu về âm nhạc châu Á thì họ sẽ chọn âm nhạc Việt Nam và họ đến đây họ học.
Các học viên ngoại quốc đó họ tiếp cận như thế nào dòng nhạc Việt Nam thưa chị?
Tôi nghĩ rằng là khi người ta đã yêu thích rồi thì người ta đến đây người ta rất là chăm chỉ học hành và người ta hỏi. Đặc biệt cái khác giữa người Việt Nam và người nước ngoài ở chỗ là người nước ngoài người ta rất hay hỏi. Người ta cần, người ta thấy cái chỗ nào chưa hiểu là hỏi đến nơi đến chốn và người ta đến là người ta học. Người ta học rất chăm chỉ và cái người ta hay thắc mắc là tại vì có một số người đến đây thì họ đã biết nhạc cụ châu Âu rồi thì họ cứ bảo ô tại sao lại cái thăng âm của âm nhạc Việt Nam nó lại không giống nhạc châu Âu. Thí dụ mà chơi trên đàn piano chẳng hạn thấy nó khác quá, cũng ở cái nốt đấy, cũng ở cái thăng âm đấy nhưng mà sao nghe nó lại không giống. Thì lúc đấy tôi phải giải thích là tại sao lại có cái âm nhạc ngũ cung và cái ý nghĩa của âm nhạc ngũ cung là gì và khi chơi những bản nhạc Việt Nam mình phải nắm vững và khi nào mình sử dụng cái thăng âm ngũ cung đó ở trong thí dụ như là cũng với cái cộng với lại những cái kỹ thuật khi chơi đàn thì nó sẽ ra những cái màu sắc của từng vùng từng miền.
Câu chuyện với cô giáo Phương Hoa phải dừng lại vì đến giờ học của Ngọc Anh. Em mới vừa bắt đầu học đàn tranh với cô Phương Hoa từ tháng 4 năm nay, thế nhưng chắc chắn là Ngọc Anh đã tạo đủ uy tín với cô giáo để có thể bắt đầu được tập bản Lưu Thủy Kim Tiền, một tượng đài của âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Ngọc Anh vui vẻ kể lại cái duyên đã đưa em đến trường Shostakovich.
Em từ trước đến giờ thì em chưa biết chơi một loại nhạc cụ nào mà em thì cũng khá là yêu nhạc, cũng muốn là mình được học chơi một loại nhạc cụ nào đấy và Rất là ngẫu nhiên em đã nhìn thấy một bài của cô Hoa đăng trên Facebook có lớp dạy nhạc cụ dân tộc ở Berlin mà lại cũng ngay gần nhà em luôn. Thế nên em đã gọi điện cho cô và tới đây cô giới thiệu một số loại nhạc cụ thì em đã chọn học đàn tranh.
Vậy hiện nay em đã đàn được những bản nhạc nào?
Cũng có một vài bài, theo như cô giới thiệu thì đấy là những cái bài rất là cơ bản của âm nhạc truyền thống như là Lưu Thủy, Kim Tiền. Chắc là cô cũng ưu ái như thế nào cô cho học những cái bài đấy để động viên, để cho mình có nhiều hứng thú trong việc tập luyện.
Về sự hình thành và con đường đưa nhạc dân tộc Việt Nam vào hệ thống trường nhạc ở thủ đô Berlin thì nhà báo Lê Mạnh Hùng, phu quân của cô Trần Phương Hoa và cũng là một nhạc sĩ đa tài, say mê kể lại.
Đầu những năm 90 thế kỷ trước khi chúng tôi mới đặt chân đến Đức, chúng tôi được tiếp xúc với một quốc gia âm nhạc, đến thăm Beethoven House ở Bonn, và trong tiềm thức chúng tôi gợi ngay cái thúc đẩy là mình sẽ cố gắng giới thiệu cái âm nhạc của mình với bạn bè Đức. Chúng tôi đi trình diễn, chúng tôi đi giới thiệu về âm nhạc, thế và có một ít người thân quen muốn chúng tôi chỉ dẫn họ cách chơi nhạc, chúng tôi cũng chỉ dẫn họ. Thế thì việc đó càng với năm tháng nó càng lớn dần, càng nhiều dần. Và cho tới một lúc nào đó ở Berlin, chúng tôi nhận thấy là cái nhu cầu học nhạc Việt Nam của người Việt rất là đông. Chúng tôi quyết định là phải mở trường với hai cái suy nghĩ. Thứ nhất là với tuổi tác rồi dần lúc nào đó chúng tôi chắc chắn một lúc nào đó chúng tôi cũng sẽ dừng chơi. Vậy thì ai là người nối tiếp mình? Thứ ba đó là thấy cái nhu cầu mọi người yêu mến như thế thì mình cũng muốn đáp ứng mọi người. Thành ra chúng tôi mới nảy ý định là lập trường để dạy. Đó là dạy âm nhạc dân tộc của Việt Nam. Thế thì lúc đó vào khoảng năm 2005 thì chúng tôi bắt đầu ấp ủ cái ý tưởng đó. Nhưng mà chúng tôi bị sự đắn đo là một là nếu lập trường tư nhân ấy, thì nó có khó khăn là đầu tư ban đầu, rồi trường sở phòng ốc không thuận tiện. Và như thế quy ra cái giá thành cho học sinh cũng sẽ bị tương đối cao. Mà người Việt Nam đây không phải ai cũng có thu nhập đủ để cho con cái đi học. Thì chúng tôi nghĩ là tại sao mình không cố gắng đưa âm nhạc của mình vào giảng dạy trong hệ thống trường nhạc của Đức. Như thế không những là về mặt quy mô tổ chức nó dễ dàng hơn và tiếng vang nó tốt hơn và người ta cũng có hiểu hơn về mình. Thế thì khi chúng tôi nói ý tưởng đó ra thì cũng vấp phải nhiều sự ngạc nhiên và nói rằng không có cơ hội đâu. Bởi vì hệ thống trường nhạc của Đức, một quốc gia hàng đầu thế giới về âm nhạc, không dễ dàng. Thế thì chúng tôi qua cái quá trình đi làm công tác văn hóa, hoạt động chính trị và làm công tác xã hội ở đây, chúng tôi mới vận động họ, đặc biệt là chính quyền địa phương, thành phố rồi là quận. Chúng tôi cũng phân tích là cái âm nhạc ấy nó có ích như thế nào cho cuộc sống đa văn hóa của Berlin.
Thưa một cách cụ thể thì trường hoạt động như thế nào ạ?
Hiện tại chúng tôi có 7 cái điểm dạy ở khắp các quận huyện của Berlin, chia đều như thế bởi vì cho mọi người đỡ phải đi xa. Thì đó là thuộc về 3 đơn vị chính. Thứ nhất là bên đông Berlin ấy, nơi có nhiều người Việt Nam sinh sống rất, thì chúng tôi có 3 điểm dạy thuộc trường Shostakovich Musikschule. Bên tây Berlin cũng có 3 điểm của trường đó, bởi vì bên tây Berlin người Việt sống thưa hơn, thì đó là trường Fanny Hansen Musikschule. Ngoài ra quận Kreuzberg, trung tâm Berlin, chúng tôi cũng có một cơ sở giảng dạy cho những sinh viên mà muốn theo nghiên cứu sâu về ngành âm nhạc châu Á Việt Nam.
Một trong những thành công lớn của các lớp dạy nhạc dân tộc Việt Nam tại Berlin có lẽ là đã tạo cái cơ hội để các nhạc cụ truyền thống của người Việt mình đó sướng họa và hòa đồng với các cái nhạc cụ cổ điển khác của châu Âu, phải không ạ?
Chúng tôi không muốn cái âm nhạc Việt Nam nó như là một cái bộ môn khép kín, mà chúng tôi dạy họ những kỹ năng để không những chơi một mình, chơi nhóm mà có thể chơi với cả các cái dòng âm nhạc của quốc tế nữa. Thì các học viên thì chúng tôi có thể tham gia các cái nhóm nhạc quốc tế, họ có thể chơi chung với các nhạc cụ phương Tây. Thế thì bản thân trường nhạc chúng tôi cũng lập ra một cái nhóm lớn gọi là Lotus Ensemble hay là Hà Nội Ensemble. Thì trong đó thành phần gồm khá đông học viên của chúng tôi. Và cái nhóm đó đã đi biểu diễn nhiều nơi, giới thiệu với công chúng về một dàn nhạc dân tộc Việt Nam. Thế nhưng còn ngoài ra nữa thì các học sinh lẻ chúng tôi cũng đi tham gia các cái nhóm nhạc với các học viên quốc tế, với các cái nhạc cụ phương Tây. Và có thể nói là cái sự hòa trộn đó nó rất nhiều ý nghĩa. Nó mang cái tính cởi mở và mang cái tính giao lưu âm nhạc với âm nhạc thế giới rất là hay. Chúng tôi rất là vui và rất tự hào bởi vì là với âm nhạc chúng tôi đã đạt được có thể nói là một số những cái thành công. Ví dụ Việt Nam ta hay có cái câu là mang chuông đi đánh xứ người, thì chúng tôi quả thật là mang chuông đi đánh thậm chí tận cung đình xứ người. Có nghĩa là tiếng nhạc đàn bầu, đàn tranh, sáo trúc Việt Nam đã vang lên trong dinh Tổng thống Đức, trong nhà hát giao hưởng thính phòng Berlin, trong rất nhiều các cái trụ sở cơ quan công quyền cao của Đức và một số nước châu Âu xung quanh. Thế và âm nhạc Việt Nam thậm chí chúng tôi đã cùng hòa tấu cùng với các cái dàn nhạc giao hưởng thính phòng, những cái dàn nhạc cổ điển của Đức có tên tuổi. Ví dụ như là chúng tôi đã từng tham gia chung trong một cái vở opera Con rồng cháu tiên cùng với nhà hát giao hưởng thính phòng của Bremen, một cái dàn nhạc giao hưởng thính phòng tương đối tên tuổi. Và nhờ cái thành công của vở đó mà Tổng thống Đức đã mời cái vở đó thu gọn lại, mang tới diễn trong Tổng thống của ông ta để giới thiệu cho các quan khách của chính phủ. Thế cũng như thế, năm ngoái trong một cái hội nghị chuyên ngành của giáo dục âm nhạc toàn quốc, nơi các chuyên gia âm nhạc có thể nói là hàng đầu của Đức tới họp hội nghị 2 ngày ở Berliner Congress Center Berlin, thì dàn nhạc chúng tôi cũng được tham gia trong cái màn gọi là màn khai mạc hai cái ngày hội nghị đó. Những nhà chuyên môn, cái nhà sư phạm âm nhạc của Đức đã lần đầu tiên chứng kiến ở Berlin có một dàn nhạc dân tộc người châu Á hay cụ thể là Việt Nam đồ sộ và chơi một cách rất là chỉnh chu thế.
RFI tiếng Việt xin thành thật cảm ơn hai nghệ sĩ Trần Phương Hoa, Lê Mạnh Hùng, cảm ơn học viên Ngọc Anh đã mở cửa đón RFI Việt ngữ tại trường nhạc Shostakovich ở quận Lichtenberg, Berlin.